Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Cuộc Đồng.
Chương 42. Giêsu trên đường tới Madana nói với các mục đồng.
Phêrô chỉ trở về vào sáng hôm sau. Ông bình tĩnh hơn lúc ông ra đi, vì ông chỉ tìm thấy ở Capernaum một sự đón tiếp nồng hậu, và thành phố đã đào thải Eli và Gioan Kim.
Chắc chắn họ là tác giả của sự đồng loa. Quả thật, con đã hỏi mấy người bạn cho biết họ đã ra đi khi nào, và con biết rằng họ không trở lại nữa, sau khi đã ở nhà ông tẩy giả như kẻ sám hối. Và con tin rằng họ sẽ không trở lại quá sớm đâu. Bây giờ con có thể nói là họ đã hiện diện trong lúc bắt bớ. Sự bắt bớ do ông tẩy giả đã gây ra cảm xúc rất mạnh, và con tìm cách làm cho mọi người biết, ngay cả ruồi muỗi cũng biết nữa. Đó là khí giới tốt nhất cho chúng ta. Con đã gặp Pharisêu Simon, và nếu ông ta đúng như ông ta tỏ với con thấy ông ta rất sẵn sàng. Ông ta bảo con:
"Hãy khuyên ông thầy đừng theo dọc sông Giô-đan lối bờ phía tây, phía bên kia chắc chắn hơn."
Ông ta nói với con, nhấn mạnh từng chữ, và để chấm dứt ông nói:
"Tôi đã không gặp anh, tôi đã không nói với anh, hãy nhớ vậy và hãy hành động cho điều lợi của tôi, của anh và của tất cả. Hãy nói với ông thầy rằng tôi là bạn của ông ta."
Ông luôn luôn nhìn vào không khí, tựa như ông ta nói chuyện với gió. Luôn luôn, ngay cả khi họ làm điều tốt, họ cũng giả dối và con nói là kỳ dị, để không chuốc lấy lời của trách của thầy. Nhưng con đã ghé thăm tên tách binh đội trưởng như là để nói với anh ta: "Người đệ tớ của anh mạnh khỏe chứ?" Anh ta trả lời xác định. Con nói: "May thay, hãy cẩn thận giữ sức khỏe cho nó, vì người ta đang tìm cách làm cho ông thầy rơi vào một cái bẫy. Ông tẩy giả bị bắt rồi." Tên Roma nhảy sổ lên và nói:
"Quân xảo quyệt, ở đâu có kỳ hiệu của Roma, ở đó có sự bảo vệ cho người, và sẽ có kẻ để nhắc cho các người Israel rằng, dưới kỳ hiệu của Roma, không có sự đồng lõa nào mà không bị tử hình hay khổ sai."
Đó là những dân loạn. Nhưng con đã hôn anh ta, con rất quý những kẻ hiểu biết và dám hành động. Vậy chúng ta có thể tới đó.
Ta đi thôi, nhưng tất cả những chuyện đó không cần.
Giê-xu nói:
"Ấy, cần chứ, cần chứ."
Giê-xu tự giả gia đình đã cho người trú ngụ, và cả người môn đệ mới, sau khi người đã cho anh các lời giáo huấn. Họ lại được ở một mình với nhau, thầy và các tông đồ. Họ ra đi băng qua đồng quê tươi mát bằng một con đường do Giê-xu chọn, đều làm cho Phê-rô ngạc nhiên, vì ông muốn đi con đường khác.
"Đường này làm chúng ta đi xa bờ hồ.
Chúng ta sẽ luôn luôn tới kịp giờ cho việc mà chúng ta phải làm."
Các tông đồ không nói nữa. Họ đi về phía một làng nhỏ, vài căn nhà rải rác ở đồng quê. Có tiếng rất ồn ào do các lục lạc của đàn vật đang tiến về phía đồng cỏ ở trên núi. Khi Giê-xu đứng lại cho đoàn Phật đông đảo đi qua, các mục đồng chỉ người cho nhau và tụ họp lại thành nhóm. Họ hỏi nhau nhưng không dám làm gì hơn. Giê-xu phá tan sự ngập ngừng và do dự bằng cách đi qua đoàn Phật, đem dừng lại để gặm cỏ. Người đi thẳng lại và vuốt ve chú mộc đồng nhỏ ở giữa đống len và tiếng bê bê của các con cừu. Người hỏi nó:
"Đoàn vật của con à?"
Giê-xu biết rõ nó không thuộc về đứa nhỏ, nhưng người muốn làm cho nó nói:
"Lạy Chúa, không, con ở với họ và đoàn vật thuộc về nhiều chủ. Chúng con tụ họp với nhau vì lẽ có trộm cướp."
"Con tên gì?"
"Zakaria, con của Isaac. Nhưng ba con chết rồi và con đi ở vì chúng con nghèo. Và má con còn ba đứa nữa, nhỏ hơn con."
"Ba con chết lâu chưa?"
"Lạy Chúa, 3 năm. Và con không cười được nữa vì má con cứ khóc. Và con không còn ai vuốt ve con. Con là con cả. Và cái chết của ba con đã làm cho con thành người lớn, trong khi con chỉ là một đứa trẻ. Con không được khóc, nhưng phải kiếm tiền. Điều đó rất khó."
Quả vậy, bây giờ, nước mắt vẫn còn lăn trên khuôn mặt nhỏ, quá nghiêm trang đối với tuổi của nó. Các mục đồng cũng như các tông đồ đều sáng lại, một nhóm giữa người sự linh động của đàn cừu.
"Con không phải không có cha Zakaria. Con có một người cha ở trên trời, người luôn luôn yêu con nếu con tốt. Và ba con cũng không ngừng yêu con, vì ông ta đang ở trong lòng Abraham. Con phải tin điều đó, và vì niềm tin này, con sẽ sống luôn luôn tốt hơn."
Giê-xu nói cách êm đềm trong khi vuốt ve cậu bé. Một người trong chuyên đánh bạo hỏi người:
"Ông là đấng Messiah phải không?"
"Phải, ta là đấng Messiah. Làm sao con biết ta?"
"Con biết rằng ông ở khắp nơi trong xứ Palestine, và con biết rằng ông nói những lời thánh. Chính ở đó mà con biết ông."
"Các con đi xa không?"
"Lên núi cao. Sắp đến mùa nóng, ông sẽ nói cho chúng con lời ông. Ở trên kia, nơi chúng con trú, chỉ có gió nói với chúng con, thỉnh thoảng cũng có chó sói nói và giết chóc, giống như đối với cha của Zakaria. Chúng con ước ao gặp ông trong tất cả mùa đông, nhưng không bao giờ chúng con tìm thấy ông."
"Hãy tới bóng rợp của lùm cây này, ông sẽ nói với các con."
Giê-xu dắt tay đứa bé đi lại đó trước, còn một tay người vuốt ve một con chiên nhỏ. Nó hễnh mũi lên và kêu bê bê. Các mục đồng tụ tập đoàn vật dưới các chòi mới mọc, và trong khi đoàn vật nằm nghỉ để nhai lại hoặc gặm cành non, cà vào thân cây, Giê-xu nói:
"Các con đã nói trên kia nơi các con trú chỉ có gió nói và thỉnh thoảng chó sói giết chóc. Điều xảy ra trên đó cũng xảy ra trong các tâm hồn do công việc của Thiên Chúa, của con người và của Satan. Vậy các con có thể có ở khắp nơi những điều các con có ở trên kia. Các con có biết đủ về lề luật để biết 10 giới răn không? Và con cũng vậy, bé. Vậy các con đã biết 10 giới răn. Nếu các con thực hành cách trung thành những điều Thiên Chúa đã chỉ dạy bằng các điều răn của người, các con sẽ là thánh. Đừng phàn nàn vì phải ở xa người ta, vì như vậy các con tránh được những điều rất ghê tởm. Thiên Chúa không ở xa các con, nhưng rất gần. Trong cảnh cô tịch này, tiếng người nói qua tiếng gió mà người đã tạo dựng, bởi cây cối, bởi dòng nước, nhiều hơn là ở giữa loài người. đoàn vật này dạy cho các con một nhân đức rất lớn. Nó hiền dịu và vâng lời. Chúng bằng lòng với một chút chúng có, và chúng biết ơn về những điều đó. Chúng biết yêu nhau, nhận biết người chăm sóc cho chúng và yêu họ. Các con cũng hãy làm như vậy, và hãy nói, Thiên Chúa là mục tử của chúng ta. Chúng ta là các con chiên của người. Con mắt người luôn luôn ở trên chúng ta, người bảo vệ chúng ta và tìm kiếm cho chúng ta. Không phải những thứ là đầu mối cho các tật xấu, nhưng là những thứ cần thiết cho đời sống. Và hãy lánh xa các con tim chó sói. Chó sói là các kẻ dữ. Nó xúi dục, lôi kéo các con tới những hành động xấu do lệnh của Satan, và chính Satan cũng xúi dục các con phạm tội để bầm nát các con. Hãy coi chừng, các con là những mục đồng, các con biết thói quen của chó sói. Nó rất quỷ quyệt, trong khi các con chiên thì đơn giản ngây thơ. Nó tiến lại cách rất êm đềm, sau khi đã quan sát từ trên cao, cho biết thói quen của bầy chiên. Nó tiến lại, len lỏi giữa các bụi rậm, và để không ai để ý, nó đứng im như một tảng đá. Nó không giống như khối đá tròn giữa đám cỏ sao? Nhưng rồi, sau khi đã chắc rằng không ai canh chừng, nó nhảy tới và vồ con chiên giữa các móng vuốt của nó. Satan cũng làm như vậy. Nó canh chừng các con để biết các yếu điểm của các con. Nó lượn chung quanh các con, nhưng nó làm như nó vắng bóng và vô hại. Nó làm như nó ở những nơi khác, nhưng thật ra nó không rời mắt khỏi các con. Rồi bất thần, nó nhảy tới và lôi các con vào đàn tội, và nhiều khi nó thành công. Nhưng ở gần các con có một thầy thuốc và một người bạn hay thương xót là Thiên Chúa và Thiên Thần bản mệnh của các con. Nếu các con bị thương, nếu các con bị bệnh, thì đừng xa lìa các vị như một con chó khi nó thành điên. Nhưng trái lại, hãy khóc và kêu, xin cứu. Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ sám hối. Và Thiên Thần của các con luôn luôn sẵn sàng để van nài Thiên Chúa cho các con và với các con. Các con hãy yêu nhau và hãy yêu đứa trẻ này. Mỗi người trong các con phải tự cảm thấy mình hơi là người cha đối với đứa trẻ mồ côi. Chớ gì sự hiện diện của một đứa trẻ giữa các con tiết chế mọi hành động của các con bằng cái thánh thiện là sự tôn trọng trẻ nhỏ. Chớ gì sự hiện diện của các con bên cạnh nó bổ khuyết cho những thứ mà cái chết đã lấy đi mất của nó. Phải yêu tha nhân. Đứa trẻ này là tha nhân mà Thiên Chúa ký thác cho các con cách đặc biệt. Bằng sự dạy dỗ của các con, hãy làm cho nó nên người tốt và có đức tin, thật thà, không tật xấu. Nó rất đáng quý hơn một trong những con chiên này. Bây giờ, nếu các con săn sóc những con vật này, vì nó thuộc về ông chủ, ông sẽ phạt nếu các con để nó chết. Còn rất lớn hơn như vậy, các con phải săn sóc tâm hồn này mà Thiên Chúa đã ký thác cho các con nhân danh người, và nhân danh người cha nó đã chết. Hoàn cảnh mồ côi của nó thật buồn, đừng làm cho nó thành khó khăn hơn, đừng lợi dụng sự thơ dại của nó để làm khổ nó. Hãy nghĩ đến Thiên Chúa nhìn thấy mọi hành vi và nước mắt của mọi người, và người kể đến hết để thưởng công hay trừng phạt. Và con, bé con, hãy nhớ rằng con không bao giờ một mình. Thiên Chúa thấy con, và thần trí của ba con cũng vậy. Khi có điều chi làm cho con xao xuyến, hay mang con tới điều xấu, hãy nói, tôi không muốn bị mồ côi đời đời. Con sẽ bị như vậy nếu con kết án quả tim con bằng tội lỗi. Hãy tốt, Thầy chúc lành cho các con, để mọi điều tốt ở với các con. Nếu chúng ta đi cùng một đường, thì Thầy sẽ còn nói với các con lâu hơn nữa. Nhưng mặt trời đã lên khỏi chân trời, và các con phải đi, và Thầy cũng vậy. Các con là để dắt đoàn vật vào nơi khuất sức nóng của mặt trời. Thầy là để lấy cho khỏi các con tim một sức nóng khác đáng ngại hơn. Hãy cầu nguyện để họ nhìn thấy nơi Thầy vị chủ chăn. Thôi chào Zakaria, hãy tốt. Bình an cho các con.
Giê-xu hôn đứa trẻ một đồng và chúc lành cho nó. Trong khi đoàn vật xa dần, người theo chúng bằng cái nhìn, rồi lên đường của người.
Thầy đã nói rằng, chúng ta đi cất khỏi các con tim một sức nóng khác, chúng ta sẽ đi đâu?
Iscariot hỏi.
Lúc này hãy đi tới nơi có bóng mát kia, chỗ có một dòng suối. Chúng ta sẽ ăn ở đó, rồi sau đó các con sẽ biết chúng ta đi đâu.
Chương 43. Giêsu tại Madala gặp Maria Madala lần thứ hai.
Đoàn tùy tùng đủ số của các tông đồ ở chung quanh Giêsu ngồi trên cỏ dưới bóng một khóm cây gần một dòng suối. Mọi người đều ăn bánh mì với pho mát và uống nước suối vì nó mát và trong. Các chiếc xăng đan đầy bụi nói lên rằng người ta đã cuốc bộ rất nhiều, và các môn đệ không xin gì hơn là được ngồi nghỉ giữa đám cỏ cao và mát. Nhưng đại nhân vật bước không biết mệt lại không cùng một ý kiến. Vừa khi người thấy là đã qua tới giờ nóng nhất trong ngày, người liền bước ra trên đường. Người nhìn quanh, rồi người trở lại và nói một cách đơn giản:
đi thôi.
Khi tới chỗ con đường rẽ đôi, đúng hơn là một ngã tư, vì bốn con đường cát bụi đều châu đầu vào chỗ này, Giêsu bước cắt cương quyết vào con đường về hướng đông bắc.
Chúng ta trở lại Capernaum,
Phêrô hỏi.
Không,
Giêsu trả lời chỉ một tiếng không duy nhất.
Vậy đi Tiberia,
Phêrô nhấn mạnh, vì ông muốn biết.
Cũng không.
Nhưng con đường này dẫn tới biển Galilee, và ở đó có Tiberias và Capernaum.
Cũng có Madala.
Giêsu nói một cách nghiêm trang, để dẹp yên sự tò mò của Phêrô.
Madala? Ôi!
Phêrô hơi bị xúc phạm. Điều này cho phép tôi nghĩ rằng, thành phố này nổi tiếng là xấu.
Đi Madala, đúng, đi Madala. Con nghĩ rằng con quá ngây lành và không thể tới đó sao? Phêrô, Phêrô, vì tình yêu thầy, con sẽ phải tới. Không những một thành phố ăn chơi, mà vào cả trong ổ điếm thật sự. Đấng Kitô không đến để cứu những kẻ đã được cứu, nhưng đến để cứu những kẻ đã hư mất. Và con, con sẽ là đá hay xê pha về việc đó, chứ không phải là Simon. Con sợ mình bị dơ à? Không, dù là nó.
Và người chỉ vào Gioan chè măng.
Con thấy không, cả nó cũng không bị tai hại gì. Nó? Không, bởi vì nó không muốn. Cũng như con không muốn. Cũng như em con và anh của Gioan không muốn. Cũng như không ai trong các con lúc này muốn. Bao lâu người ta không muốn thì sự xấu không tới. Nhưng phải muốn cho mạnh và bền bỉ. Người ta kiếm được sức mạnh và sự bền bỉ nơi Chúa Cha bằng sự cầu nguyện với chủ ý ngay lành. Các con không biết được hết, sau đó hãy cầu nguyện. Con muốn nói gì Giuđa? Đừng quá tự tin. Thầy là Đấng Kitô mà thầy cầu nguyện không ngừng để có sức mạnh chống lại Satan. Còn có hơn thầy không? Sự kiêu căng là lỗ nẻ để Satan xâm nhập. Giuđa, hãy canh chừng và khiêm nhu. Matthew, con biết rõ nơi này. Hãy nói cho thầy biết nên đi đường này hay còn đường nào khác nữa?
Thưa thầy, điều đó còn tùy. Nếu thầy muốn đi vào Madala của dân chài và nghèo thì đi đường này. Từ đây đi vào vùng ngoại ô bình dân. nhưng con không tin. Con nói với thầy để cho một câu trả lời đầy đủ. Nhưng nếu thầy muốn đi vào vùng của các người giàu thì phải bỏ con đường này từ vài trăm mét, rồi theo một con đường khác vì các người giàu ở gần chỗ đó và phải trở lại đằng sau.
Chúng ta trở lại đằng sau vì chính Madala của những người giàu là nơi thầy muốn tới. Con nói gì vậy Yudha?
Con có nói gì đâu thầy. Đây là lần thứ hai thầy hỏi con điều đó trong một thời gian ngắn. Nhưng con không hề nói gì cả.
Bằng môi thì không, nhưng con đã nói rất nhỏ với quả tim con. Con đã nói nhỏ với ông chủ của con, quả tim. Không cần phải có một người khác, như người đàm thoại để nói. Có rất nhiều lời chúng ta nói về chính chúng ta, với chính chúng ta. Nhưng không nên gièm pha hay vu khống, dù là với cái tôi riêng của chúng ta.
Cả nhóm bước đi, lúc này thì yên lặng. Con đường chính bây giờ là con đường lát bằng những phiến đá vuông. Độ ba tấc mỗi bề, nhà cửa càng đi càng thấy giàu và đẹp hơn. Giữa những vườn rau và những mảnh vườn sang trọng đầy hoa, tôi có cảm tưởng Madela thanh nhã đối với người Palestine. Đây là nơi ăn chơi, cũng như một thành phố vùng hồ Lombardia của chúng ta, như Stresa, Gardoni, Polenza, Bellazzo, v.v. và pha trộn với dân giàu Palestine. Có những người Roma, chắc chắn đến từ các nơi khác như Tebias hay Caesarea, nơi mà ở chung quanh vị thủ hiến, chắc chắn có những công chức, những đại thương gia để xuất cảng qua Roma những sản phẩm đẹp nhất của thuộc địa Palestine. Giê-xu đi vào đó vững vàng như người đã biết rõ sẽ đi đâu. Người đi men theo bờ hồ cho tới chỗ giới hạn, nơi các nhà đều có vườn ở phía trước. Những tiếng kêu xếp trời thoát ra từ một nơi ở giàu có. Đó là tiếng đàn bà và con nít, và một giọng rất cao the thé kêu:
"Con ơi, con ơi!"
Giê-xu quay lại nhìn các tông đồ. Giu-đa liền tiến lên:
"Không, con không."
Rồi Giê-xu ra lệnh:
"Con, Ma-thêu, vào coi xem cái gì."
Ma-thêu vào rồi ra:
"Thưa thầy, một cuộc ẩu đả, một người đàn ông sắp chết, một người Do Thái, tên sát nhân đã chạy trốn, một tên Roma, người đàn bà mẹ và các đứa con chạy vội tới, nhưng ông ta sắp chết."
"Chúng ta vào."
Thưa thầy, sự kiện xảy ra tại nhà một người đàn bà, không phải là vợ ông ta."
"Đi."
Họ đi qua một cái cổng mở rộng và một tiền đường vừa dài vừa rộng. Và sau đó, cửa mở ra một khu vườn rất đẹp. Căn nhà tựa như được chia ra bởi một dãy hàng cột trụ rất sang, bằng những cây xanh trồng trong các bình, bằng những bức tượng và các đồ khảm. Một cái gì trung gian giữa nhà khách và nhà tiếng. Trong căn phòng mà mở cửa ra tiền đình, có những người đàn bà đang khóc. Giê-xu đi vào, không ngập ngừng và người không chào như thói quen. Giữa những người hiện diện, có một thương gia, chắc hẳn ông ta biết Giê-xu. Vì vừa thấy người, ông ta nói:
"Vị Rabbi Nazareth."
Và ông chào người cách cung kính:
"Giuse, anh ta làm sao vậy?"
"Thưa thầy, một lát dao đâm vào tim, hắn chết."
"Tại sao?"
Một người đàn bà tóc hoa râm, rối bời, đứng dậy. Bà đang quỳ bên người hấp hối, và bà cầm một tay đã cứng của anh ta. Và với đôi mắt điên dại, bà kêu:
"Tại cô ta, tại cô ta, cô ta đã trả nó lại cho tôi.
thành ma vương. Không còn mẹ, không còn vợ, không còn con, không còn gì cho nó nữa. Hỏa ngục phải chiếm giữ mày, Satan.
Giê-xu ngước mắt nhìn theo bàn tay run rẩy của người kết án, và người thấy trong một góc, nổi bật trước bức tường màu đỏ thẫm, Maria Madela khêu gợi hơn bao giờ hết. Tôi nói về quần áo, không có gì cả cho tới nửa thân người, vì nàng nửa mình trần, từ thắt lưng trở lên, được bao phủ bằng một cái lưới, có mắt hình lục giác, đến những hạt tròn nhỏ. Tôi thấy tự như những viên ngọc, vì nàng ở trong chỗ tranh tối, tranh sáng, nên tôi không nhìn rõ. Giê-xu lại hạ thấp cái nhìn. Maria bị kích động vì sự dừng dưng của người, liền đứng thẳng lên, trong khi trước đó nàng như bị đè nặng, và nàng tỏ ra bất cần đời. Giê-xu nói với bà mẹ:
Bà ơi, đừng nguyền rủa, hãy trả lời, tại sao con bà ở trong nhà này?
Tôi đã nói với ông rồi, tại vì cô ta làm cho nó thành điên. Cô ta...
Im đi. Vậy anh ta cũng ở trong tình trạng tội lỗi vì gian dâm, và là người cha bất xứng của những đứa trẻ vô tội này. Anh ta đáng bị phạt, ở đời này cũng như ở đời sau. Không có lòng thương xót cho anh ta, vì anh ta không sám hối. Nhưng ta thương cho nỗi khổ của bà, và thương cho những đứa trẻ vô tội này. Nhà bà có xa đây không?
Khoảng 100 mét.
Đỡ anh ta dậy, và mang anh ta lại đó.
Không thể được thầy ơi, anh ta chết tới nơi rồi.
Thương gia Giuse nói:
Hãy làm điều ta nói.
Họ luồn một tấm ván xuống dưới cơ thể người hấp hối, và đoàn rước kiệu đi ra từ từ. Họ băng qua đường và vào trong một khu vườn nhiều bóng rợp. Các người đàn bà tiếp tục khóc lóc ầm ĩ. Khi họ đã ở trong vườn, Giê-xu quay lại hỏi người mẹ:
Bà tha thứ được không? Nếu bà tha, Thiên Chúa tha. Phải làm cho quả tin mình tốt để được hưởng ơn phúc. Người này đã phạm tội, và còn phạm tội nữa. Đối với anh ta, chết là tốt hơn, vì còn sống, anh ta còn rơi vào đường tội, và anh ta sẽ phải trả lời nhiều hơn về sự vô ơn đối với Thiên Chúa, Đấng đã cứu anh ta. Nhưng bà và những người vô tội này,
người chỉ vào bà vợ và các đứa con,
sẽ rơi vào thất vọng. Ta đến để cứu, chứ không phải để làm cho mất. Anh này, ta truyền cho anh, hãy trỗi dậy và hãy được lành.
Người đàn ông lấy lại sự sống và mở mắt. Anh ta thấy mẹ anh, vợ anh và các con anh. Anh ta cúi đầu xấu hổ. Bà mẹ nói:
con ơi, con đã chết. Nếu người không cứu con, hãy tỉnh lại và đừng cuồng loạn một.
Giê-xu ngắt lời bà già:
Im đi bà, hãy tỏ ra thương yêu như bà đã được hưởng. Nhà bà đã được thánh hóa do phép lạ, vì phép lạ luôn luôn là bằng chứng sự hiện diện của Thiên Chúa. Vì thế, ta không muốn thi hành phép lạ trong nhà kẻ tội lỗi. Ít là bà, hãy giữ cho nhà bà được như vậy, dù anh ta không biết làm như vậy. Bây giờ, hãy săn sóc cho anh ta. Rất chính đáng là anh ta phải đau một tí. Bà hãy tốt. Bà và các con, những đứa trẻ, chào.
Giê-xu đặt tay trên đầu hai người đàn bà và các đứa trẻ, rồi người ra, đi qua trước mặt Maria Madala, vì nàng đã theo đoàn tùy tùng tới đầu đường, rồi đứng tựa lưng vào một thân cây. Giê-xu đi chậm lại, làm như để chờ các môn đệ. Nhưng tôi tin người làm thế để cho Maria có cơ hội làm một cử chỉ gì, nhưng cô ta không làm. Các môn đệ lại với Giê-xu:
Phêrô không thể kiềm chế, nói với Maria vài hình dung từ thích đáng giữa hai hàm răng của ông và nàng, để tỏ ra bất cần đời hơn, đã rống lên cười. Điều đó đúng là một chiến thắng tội nghiệp cho nàng. Nhưng Giê-xu đã nghe những lời của Phêrô. Người quay lại và nói cách nghiêm nghị:
Phêrô, thầy không nguyền rủa, con cũng đừng nguyền rủa. Hãy cầu nguyện cho kẻ tội lỗi, không có gì hơn.
Maria thôi cười, cúi đầu lùi đi như con linh dương về nhà nàng.
Con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin ra nua, chia tay xin tôi thương xót, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phu gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Tôi luôn luôn rộng mơ, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy ông lão ăn xin ra nua, chia tay xin tôi thương xót, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy em bé bán khoai mời mua, nhà mẹ em đang đau yếu, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mơ, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguy. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nguôi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.